Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng loan tin cho trần gian biết Chúa của chúng ta là như thế nào. Amen.
Thank you. Chúa ban trên con, tôi ơn thiên mà con đến tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi. Cho những ai tìm kiếm Ngài, tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một niềm tin mãi không phai tàn, và Chúa đã đến Ngài đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay. Bởi cớ sao Giê-xu Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai vi sanh, vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau. Bởi cớ yêu thương tôi Ngài đến đây vì tôi. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một niềm tin mãi không phai tàn, và Chúa đã đến Ngài đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay. Bởi cớ sao Giê-xu Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai vi sanh, vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau. Bởi cớ yêu thương tôi Ngài đến đây vì tôi. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một niềm tin mãi không phai tàn, và Chúa đã đến Ngài đổi mới đời tôi. Yeah. Wow. quá lớn. Nào ai vì danh vì tội nơi cứu Chúa đã đến, chịu bao đớn đau bây giờ yêu thương tôi. Ngài đến đây vì tôi.
Tôi xin tiên đọc lời Chúa được chép ở trong Jeremy đoạn 29 câu số 4 cho đến câu số 7 và Giăng đoạn 3 câu 16 cho đến câu 17. Chúa các đạo quân, Đức Chúa Trời của Israel phán với tất cả những kẻ đã bị lưu đày, tức với những kẻ ta đã để cho bị bắt khỏi Jerusalem và đem lưu đày qua Babylon như thế này. Hãy xây nhà và ở, hãy trồng cây và ăn trái, hãy cưới vợ và sanh con đẻ cái, hãy cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, để chúng cũng sanh con đẻ cái, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trong xứ ấy và đừng để bị giảm thiểu đi. Hãy mưu cầu hòa bình thịnh vượng cho thành nơi các ngươi đến sống trong thân phận kẻ lưu đày, hãy cầu nguyện với Chúa cho thành ấy. Vì sự hòa bình thịnh vượng của thành ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an thịnh vượng của các ngươi. Giăng đoạn 3, câu 16 và câu 17. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian, không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ con ấy.
Kính thưa Thánh, cách đây 2 tuần thì chúng ta có xem một số hình ảnh về cái mission ở Arizona khi những người trẻ và một số phụ huynh đi đến đó để phục vụ Chúa giữa vòng những người thổ dân Navajo ở một nơi rất là khô cằn. Chúng ta rất là cảm động tại vì sau chuyến đi đó có nhiều người, kể cả phụ huynh, nghĩ rằng sẽ phải trở lại, không phải đợi đến năm sau, nhưng mà tháng 8 này trở lại để có thể mở cái lớp dạy Kinh Thánh cho các em thiếu nhi của những người thổ dân đó mà họ rất là thích. Rồi tháng trước thì các em cũng có cái buổi nhạc để gây quỹ cho việc mở trường dạy các em không có được học, rất là nghèo, tại một số làng xa tại vùng Peru. Và chúng ta biết rằng hai việc đó Hội Thánh đã làm mỗi năm khoảng 15 năm nay rồi. Tháng tới thì Mục sư Tony sẽ dẫn một đoàn để đi mission tại Việt Nam. Cho nên khi suy nghĩ về mission hay là truyền giáo hay hầu việc Chúa thì chúng ta thường suy nghĩ đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh hơn là chúng ta suy nghĩ đến nơi chúng ta đang ở, thành phố chúng ta đang sinh sống. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng để phát triển sự hầu việc Chúa theo hướng lời Chúa dạy thì chúng ta phải để ý đến thành phố mà chúng ta đang sinh hoạt và làm việc. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ suy nghĩ đến sự hầu việc Chúa những nơi xa như vậy thì chúng ta có thể vô tình rơi vào ở trong một cái nếp sống tại đây giống như những người khác, là nếp sống mà người ta gọi là nếp sống của người tiêu dùng, consumerism. Vì chúng ta sẽ chọn những thứ mình thích rồi sống để hưởng thụ chứ không phải để đóng góp. Đi nhà thờ cũng có thể trở thành một cái lối hưởng thụ của người tiêu dùng. Chúng ta chọn những chương trình chúng ta thích, chúng ta chọn chỗ ngồi chúng ta thích, chúng ta chọn những gì thích hợp với mình, chứ không phải thực sự để ý Đức Chúa Trời muốn gì và làm sao chúng ta có thể sống giống như Chúa muốn. Và đức tin có thể trở thành một cái món hàng chúng ta chọn theo ý thích mình, chứ không còn là một cái quyền năng của Chúa biến đổi tâm tánh chúng ta cách sâu xa, và từ đó Hội Thánh biến đổi những người chung quanh. Khi lầm tưởng như vậy thì chúng ta cho rằng sống như vậy thì yên thân, không có mệt. Lâu lâu thì mới đi mission bên ngoài. Còn đi mission mỗi ngày, mỗi tuần thì nó rất là mệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì chúng ta có thể đi lạc đường mà không hay. Và chúng ta có thể sống một đời sống nhàm chán giống như người khác. Một thời gian nào đó, những chương trình của Hội Thánh cũng có thể không phải đặc biệt nữa. Rồi chúng ta có thể sống một đời sống mà Kinh Thánh gọi là vô quyền, là không có sức mạnh trên những người chung quanh. Sống như vậy, vô tình, chúng ta sẽ đánh mất đức tin của con cháu của chúng ta. Tại vì nó nhìn lối sống của chúng ta và nó không tin rằng đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời vinh hiển. Cho nên đây là bài đầu tiên trong loạt bài giảng Thắp lại sứ mạng giữa phố phường. Đây là phần dạy dỗ quan trọng liên hệ đến sứ mạng của Hội Thánh trong giai đoạn kế tiếp. Trong loạt bài này chúng ta tìm biết tấm lòng của Chúa đối với thành phố và sự dạy dỗ của Chúa đối với Hội Thánh, con dân Chúa đối với thành phố là như thế nào. Jeremy đoạn 29 câu 7 nói rằng hãy mưu cầu hòa bình thịnh vượng cho thành các ngươi sai, thành nơi ta sai các ngươi đến sống trong thân phận cả lưu đày. Hãy cầu nguyện với Chúa cho thành ấy, vì sự hòa bình thịnh vượng của thành ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an thịnh vượng của các ngươi. Chúng ta phải biết rằng khi dân Chúa thời xưa nghe điều này là điều hết sức bất ngờ đối với họ. Điều này là điều mà họ không bao giờ suy nghĩ đến, là tại vì cái bối cảnh của họ thời đó. Chúng ta biết rằng người Do Thái là một dân tộc nhỏ bé nhưng được Đức Chúa Trời chọn làm dân riêng. Và họ đã được Chúa cứu khỏi Ai Cập, vào đất hứa, ban cho luật pháp, đền thờ, lời hứa về một vị vua dòng dõi David. Nhưng mà qua nhiều thế kỷ họ tiếp tục quay lưng với Đức Chúa Trời. Họ thờ hình tượng, họ bóc lột người nghèo, họ cước từ các đấng tiên tri được sai đến cảnh báo. Và suốt thời gian đó Đức Chúa Trời kiên nhẫn kêu gọi họ ăn năn, nhưng họ vẫn cứng lòng. Cho nên Chúa cho phép một việc xảy ra, đó là đế quốc Babylon ập tới. Vào thế kỷ thứ 7 trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh thì đế quốc Babylon đã trỗi dậy và trở thành một siêu cường của thời đại đó. Dưới sự cai trị của vua Nebuchadnezzar thì Babylon đã tấn công Juda, là vương quốc Do Thái ở miền Nam, nơi đặt đền thờ Jerusalem. Và họ đã tấn công ít nhất là 3 đợt. Đợt thứ nhất năm 605 trước Chúa Giáng sinh thì vua Nebuchadnezzar đã bắt đi những người thanh niên ưu tú, trong đó là có Daniel, bắt lưu đày. Năm 597 trước công nguyên đó thì là đợt bắt đi lớn hơn, bắt những nhà lãnh đạo, thợ thủ công và tầng lớp quý tộc, trong đó có bắt ông Ezechiel. Và cuối cùng năm 586 là cái tấn công cuối cùng và đau đớn nhất, tại vì đế quốc Babylon đã kéo quân tới, phá hủy hoàn toàn thành Jerusalem và đốt đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Rất là nhiều người bị giết và phần lớn dân Juda đã bị bắt sang lưu đày tại Babylon. Cho nên người Do Thái rơi vào trong cái tình trạng rất là tột cùng và tuyệt vọng. Họ mất quê hương, mất vua, mất đền thờ. Họ cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã bỏ họ và họ không còn biết mình là ai. Nhiều người khi bị lưu đày thì mong muốn được trở về, và các tiên tri giả nói với họ rằng Chúa sẽ giải cứu các người để trở về với quê hương. Nhưng mà tiên tri Jeremy là tiên tri thật của Đức Chúa Trời đã gửi thư từ Jerusalem cho những người lưu đày, nói rằng họ phải sống tại nơi đó 70 năm. Họ phải xây nhà, lập gia đình và làm cho cái nơi đó trở thành phồn thịnh. Và họ phải tin rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt đẹp cho họ ở giữa xứ người. Chúng ta biết rằng đây là một cái điều rất là bất ngờ, tại vì ở trong cái tâm trạng của cái người đau đớn lìa quê hương như vậy, họ được kêu gọi phải yêu thương kẻ thù nghịch của họ. Babylon xâm chiếm, đoạt quê hương, đền thờ và cái bản sắc của họ. Và họ muốn chống lại người Babylon. Họ không có muốn hòa với người Babylon. Họ chờ ngày Đức Chúa Trời giải cứu và phục hưng Jerusalem. Nhưng mà thay vì kêu gọi người Do Thái đứng lên để chống lại, thì tiên tri Jeremy đã nghe lời Chúa kêu gọi họ phục vụ và cầu nguyện cho thành Babylon, và làm cho thành Babylon được thịnh vượng vì Chúa gắn họ, đời sống của họ, số phận của họ với thành đó. Đây là điều hết sức là bất ngờ, vì họ tưởng rằng, người Do Thái lúc đó nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng ngự tại Jerusalem trong đền thờ. Họ không bao giờ nghĩ là Đức Chúa Trời có mặt và làm việc ở xứ ngoại bang. Và họ không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch của Chúa ở giữa cái dân tộc mà không biết Ngài. Và Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay là chính trị. Họ tưởng rằng Đức Chúa Trời cho họ đi lưu đày là tạm thôi. Và phản ứng đúng đó là phải tách biệt, tránh xa và lên án những gì chung quanh. Nhưng mà Jeremy nói rằng phải xây nhà, trồng vườn. Quý vị nghĩ là trồng bao lâu là mới có trái, phải không? Có nghĩa là không phải tạm. Phải kết hôn, sinh con và làm cho nơi đó trở thành phồn thịnh. Có nghĩa là Chúa kêu gọi người Do Thái phải sống có trách nhiệm trong thành phố đó như một phần sứ mạng mà Chúa giao cho họ giữa nhiều dân tộc. Và đây là cái hình ảnh mở đầu cho Tân Ước. Suốt Tân Ước dạy cho chúng ta là sứ mạng giữa lòng các thành phố. Như vậy, để gieo bình an cho thành phố thì có thể chúng ta có thể phải vượt qua rất là nhiều điều bất ngờ đối với chúng ta. Nơi mà chúng ta không hề mong đợi, nơi tưởng là tạm bợ, trở thành một cánh đồng mà Chúa muốn chúng ta gieo. Thì chúng ta suy nghĩ gì về Little Sài Gòn, về Westminster, về Garden Grove, về Fun Valley và những nơi phụ cận? Thường thì chúng ta nghĩ đó là nơi chúng ta làm ăn sinh sống thôi, và là nơi chúng ta dẫn người ta đi ăn phở thôi, chứ không có nghĩ đó là cánh đồng truyền giáo mà Chúa đặt mình. Thật ra quý vị biết không, hồi tôi qua Mỹ đầu tiên là tôi được ở tại Stanton, nơi chúng ta đang có tại đây. Thì tôi có tình cờ thấy một người gieo bình an cho cái khu apartment đó một cách tình cờ. Người này chỉ vì thương vợ thôi, và làm một việc mà managers, nhiều người ở trong cái khu đó không có làm được, là tại vì cứ mỗi tuần, mỗi trưa là có một đám gangster họp trở lại ở vùng đó, mà đuổi không được, mà kêu cảnh sát cũng không xong. Thì người này vì thương vợ cho nên một lần đem cái nồi mắm kho đó ra ngoài kho, chứ không có để trong nhà. Và sau khi kho cái lần đó là cái đám đó không có bao giờ trở lại nữa. Có thể nói với nhau là không biết cái con gì chết tại đây cho nên không bao giờ trở lại nữa. Nhưng mà cái đó là tôi nghĩ là sứ mạng một cách là vô tình thôi, phải không? Nhưng mà Chúa có thể kêu chúng ta làm sứ mạng đem lại sự bình an bằng cách khác. Chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình, giống như không phải là một cái nạn nhân, một người bị bỏ, bị kẹt tình cờ, nhưng mà phải suy nghĩ giống như người Chúa đặt để, Chúa sai phái. Người Do Thái thời đó rất là ác cảm đối với người Babylon, thì chúng ta biết rằng tại vì cái ký ức đẫm máu và đau thương của họ, cho nên Babylon không phải là nơi lưu đày mà thôi, mà là nơi đã phá hủy Jerusalem, đốt cháy đền thờ, giết chóc người thân và bắt họ làm phu tù. Và đó là cái nỗi đau rất là lớn của họ, vì quê hương họ bị tước đoạt, biểu tượng đức tin bị sụp đổ và gia đình của họ bị tan nát. Đối với họ, Babylon là biểu tượng cho sự ô uế, bất công và chống lại với Chúa. Mà Chúa lại sai họ đến đó. Và chúng ta phải biết rằng đa số các thành phố xung quanh chúng ta ngày nay rất là phức tạp, với rất là nhiều điều chống lại với ý muốn của Chúa. Nhưng không phải vì đó mà chúng ta suy nghĩ tách rời mà không hiểu được ý muốn của Chúa. Với lại người Do Thái khi được kêu như vậy thì họ phải bỏ một cái suy nghĩ cố hữu của họ. Họ nghĩ rằng họ là người được Chúa chọn và đền thờ của Chúa ở giữa họ, Chúa sẽ bảo vệ họ. Và khi bị lưu đày thì họ cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Họ nghĩ rằng khi Chúa ngự trong đền thờ đó thì không có chuyện gì có thể xảy ra cho Jerusalem, mà Chúa cho phép chuyện đó xảy ra. Cho nên để sống giống như người được sai phái giữa Babylon thì họ phải giật mình thấy rằng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời chỉ ở Jerusalem, mà Ngài là Đức Chúa Trời của trời và đất, ngay cả giữa lòng đế quốc ngoại giáo. Đức Chúa Trời không chỉ hiện diện và vận hành nơi chúng ta thờ phượng, nơi bốn bức tường nhà thờ, mà là Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chúng ta biết là họ phải vượt qua cái tự ái dân tộc và cái niềm kiêu hãnh của họ. Tại vì người Do Thái hãnh diện, họ là dân giao ước của Chúa. Họ có luật pháp, có các tiên tri, có đền thờ. Nhưng mà ngày nay họ phải sống giữa một dân tộc không biết Đức Chúa Trời, xem như là những người thấp kém, tù nhân, không có quyền công dân. Tự ái dân tộc, niềm tự hào thuộc linh của họ là những cản trở để họ hiểu được ý muốn của Chúa trong thời đại của họ. Cho nên có một số người không nghĩ rằng, không bao giờ nghĩ rằng Chúa sai phái mình ở nơi lưu đày. Chẳng lẽ Chúa tốt lành lại đưa mình giống như là chịu thua những người gian ác? Nhưng mà tại đây Jeremy đoạn 29 nói rất là rõ là chính Đức Chúa Trời đã khiến các ngươi bị lưu tài. Chúa kỷ luật họ, nhưng mà Chúa có một chương trình cho họ. Cho nên chúng ta thấy đây là điều họ phải thay đổi. Họ thay đổi từ cái nỗi buồn tha hương để đến nơi đặt hy vọng vào cái kế hoạch phục hồi của Chúa. Họ phải thay đổi từ một cái ác cảm đối với chung quanh đến cái nơi cầu nguyện cho chung quanh. Họ phải thay đổi thái độ là muốn tránh xa, đến lúc tâm trạng là xây nhà, cắm rễ, phục vụ. Họ phải thay đổi cái nhìn hạn hẹp về Chúa là đấng chỉ làm việc ở trong đền thờ, để nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm việc vận hành ở những nơi rất là bất ngờ. Họ phải đổi cái tư tưởng chúng ta là nạn nhân của thời cuộc để trở thành người mang lại sự sống và bình an cho chung quanh theo kế hoạch lâu dài của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa Hội Thánh, ngày nay nhiều người trong chúng ta, nhiều tín hữu chúng ta có nhiều lý do để có ác cảm đối với tiểu bang California, với những cái chủ nghĩa cá nhân cực đoan, phá thai, làm mọi điều theo cảm nhận cá nhân, chứ không còn chuyện gì là đúng hay sai nữa. Đây là nơi khuyến khích nếp sống luyến ái trái với Kinh Thánh và hôn nhân, không ủng hộ Cơ Đốc giáo, thậm chí làm khó trong cái việc thể hiện đức tin Cơ Đốc giáo trong trường học và các nơi công cộng, nơi hợp pháp hóa và quảng bá cần sa ma túy. Cạnh chúng ta thì có một cái nơi để giúp cho những người tránh trở thành vô gia cư, mà chéo chéo thì cũng có nơi bán cần sa ma túy legal. Chúng ta đang nói trong nơi phức tạp như vậy. Và California là một nơi có các thực hành tâm linh rất là hỗn tạp, không có nền tảng Kinh Thánh. Và có nhiều người nói rằng để nuôi con lớn lên là chắc phải đổi qua bên tiểu bang khác. Tại vì tất cả những cái phức tạp đó giữa vòng chúng ta. Nhưng mà giống như dân Do Thái xưa kia, chúng ta được kêu gọi không phải chỉ co cụm trở lại hay là lên án, mà chúng ta phải hiện diện, phải phục vụ và đem ánh sáng của Chúa vào chính nơi phức tạp đó. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái suy nghĩ và hiểu rằng Chúa có quyền tể trị mọi sự và sai phái chúng ta để chúng ta sống trong nơi phức tạp đó mà có sứ mạng của Chúa. Và làm như vậy thì chúng ta phải chia sẻ thân phận với nơi chúng ta đang sống. Kinh Thánh nói rằng hãy mưu cầu sự bình an thịnh vượng cho thành ấy, vì sự bình an của thành ấy sẽ là sự bình an của các ngươi. Chúng ta chia sẻ sự thịnh vượng, chia sẻ thân phận có nghĩa là chúng ta không sống như là ngựa trọ thôi, như là người ngoài cuộc. Nhưng mà chúng ta phải mang lấy những cái vui buồn, những cái thảm họa, những cái lo lắng của cái vận mệnh thành phố. Khi COVID tới, chúng ta cũng chia sẻ cái số phận đó và chúng ta làm gì giữa lúc đó. Và đây là một cái sự liên đới giữa dân Chúa và chung quanh, thành phố chung quanh. Và trước đây người Do Thái thì không chấp nhận nữa, làm sao mà mình lại phải hòa đồng số phận đối với cái người ngoại bang đó. Nhưng mà Chúa nói rằng đây là nơi ta đặt các người. Hãy cầu nguyện cho thành ấy. Theo truyền thống của người Do Thái là cầu nguyện là một cái sự dấn thân thuộc linh. Tại vì họ cầu nguyện cho ai thì họ quan tâm đến chỗ đó. Và khi Chúa bảo họ cầu nguyện cho Babylon, có nghĩa là Chúa kêu họ phải quan tâm đến sự sống, cuộc sống, nếp sống của thành phố đó. Trong giai đoạn đó là Chúa kêu gọi họ như vậy. Và đây là điều rất rõ khi Chúa Giêsu đến. Kinh Thánh nói rằng Ngài là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Nguyên bản đó là Ngài đóng trại giữa thế gian tối tăm và tội lỗi. Chúa chia sẻ thân phận của nhân loại. Chúa đã sống, đã khóc, đã chịu khổ, đã chịu chết về thế gian. Và Chúa sai chúng ta đi với tinh thần đó. Văn đoạn 17 câu 18 nói rằng Cha đã sai con vào thế gian, con cũng sai họ vào thế gian. Và tại đây chúng ta có Chúa Giêsu là gương mẫu lớn hơn hết. Chúa Giêsu không đứng ngoài thành phố để chỉ trích, mà Chúa bước vào Jerusalem và Chúa biết rõ Jerusalem sẽ từ khước Chúa. Luca chép lại lời của Chúa nói rằng ước gì ngày nay Jerusalem, chính ngươi cũng sẽ biết những gì đem lại cho ngươi bình an. Và Chúa nói rằng nhiều lúc và Chúa khóc và Chúa nói rằng nhiều lúc Chúa muốn túc họ lại giống như con gà mái túc con để tránh nguy hiểm của những chim tới bắt, nhưng mà họ từ khước Chúa. Chúa Giêsu đến không phải thiết lập một hệ thống quyền lực chính trị hay văn hóa. Chúa không tìm cách thắng thế mà tìm cách để phục vụ. Chúa không xây dựng một cộng đồng tách biệt mà thiết lập một dân thánh ở giữa thế gian để làm muối và ánh sáng. Và vì vậy khi Chúa khóc Jerusalem thì giọt nước mắt đó không phải là giọt nước mắt ủy mị, mà là giọt nước mắt của vị vua thương xót. Chúa nhìn thấy thành phố đó và Chúa mong thành phố đó quay trở lại với Ngài. Chúa Giêsu yêu thương thành phố, Chúa phục vụ thành phố, Ngài chịu chết vì thành phố, Ngài không lên án mà tha thứ, không chối bỏ mà ôm choàng thành phố đó. Nếu Chúa Giêsu đã không quay lại đối với Jerusalem thì ngày nay Chúa cũng không muốn chúng ta quay lại với nơi chúng ta đang sống, mà Chúa muốn cho chúng ta gieo bình an cho nơi chúng ta đang sống. Thưa Hội Thánh, Mục sư Ray Barkey là người được Chúa kêu gọi đến nhắc nhở Hội Thánh chung về sứ mạng trong thành phố. Thì ông có thuật lại khi ông làm mục sư của một hội thánh tại Chicago, thì ông nói thành phố đó rất là phức tạp, và ông có một người bạn bán rượu ở trong bar. Người bạn đó kể cho ông nghe như vậy, nói rằng mấy cái ông mà tới ngồi cái bàn rượu mà xỉn tới xỉn lui đó, thì mấy ông không phải chỉ thích rượu, nhưng mà thật ra là mấy ông ngồi đó, mấy ông uống rượu, kêu tôi đưa rượu, mà mấy ông than. Than là vợ bỏ, than là thất tình, than là con bỏ nhà. Okay. Thì tại vì bạn cũng nói rằng tôi là tôi được huấn luyện để pha rượu thôi, chứ đâu có phải làm tư vấn cho người đó. Còn ông thì là cái nghề đó, không? Ông tư vấn người ta được. Chứ mà ông ở nhà thờ ông đâu giúp được gì ai. Thì thật ra thì vị mục sư này ông thật sự đến thăm. Và quý vị biết không, họ có một cái chương trình là từ đó nhiều tín đồ được huấn luyện đến quán bar ngồi mà như uống nước không à. Thì cái ông nào mới khóc nhiều quá đó, thì ông kia ông chỉ qua trong này nói chuyện. Và mục sư Ray Barkey nói rằng khi ông quen với cảnh sát trưởng Chicago, ông nói rằng đa số những cái gọi 911 đó không phải là trộm cướp, không phải là bắn, mà là hành hung trong gia đình. Và ông làm việc với lại vị cảnh sát trưởng đó cho đến nỗi nguyên một thời gian là khi cảnh sát tới thì cảnh sát đâu phải là người tư vấn đâu, tới là bắt hay không bắt thôi. Nhưng mà ông đã làm việc với thành phố cho họ có sự chọn lựa. Có nghĩa là một là bị bắt, hai là phải đi tư vấn với hội thánh này. Và thường là họ nhiều người chọn đi tư vấn. Và như vậy cái suy nghĩ, thay vì lên án, thay vì khinh dễ, khi về thất vọng về thành phố, thì họ bước ra khỏi bốn bức tường của nhà thờ để có thể trở thành muối và ánh sáng. Thưa Thánh, chúng ta không đến đây một cách ngẫu nhiên, nhưng mà Chúa đặt chúng ta tại đây. Thay vì chúng ta sống riêng biệt, thất vọng, hay là chỉ để thích nghi và hưởng thụ, thì Chúa kêu gọi chúng ta hiện diện, gieo và làm cho nơi này được phước của Chúa, nhận biết Chúa. Hãy mưu cầu sự bình an thịnh vượng cho thành ấy, vì sự bình an của thành ấy là sự bình an của các ngươi. Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn mới là chúng ta không sống giống như người ngoài cuộc. Chúng ta cũng không sống như người tiêu dùng mà thôi. Nhưng chúng ta sống giống như người được Chúa sai phái, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng ta đang sống giữa phố phường của Orange County, Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Anaheim, Stanton, Fountain Valley. Chúa hỏi chúng ta rằng, chúng ta có cầu nguyện cho thành phố đó không? Chúng ta có cảm thấy những người xung quanh mình cần sự bình an của Chúa không? Và chúng ta có tin rằng Chúa có thể dùng chúng ta để đem lại sự bình an thật cho thành phố đó không? Nếu Chúa Giê-xu đã bước vào Jerusalem và khóc vì thành phố đó, thì chúng ta không thể quay lưng lại với nơi Chúa đặt chúng ta. Cho nên hôm nay xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta đứng vào hàng ngũ của những người gieo bình an cho thành phố. Gieo bằng những lời cầu nguyện. Gieo bằng một cái đời sống không thờ ơ nhưng thương xót. Gieo bằng sự hiện diện khiêm nhường, bền bỉ và dấn thân giữa thành phố. Đại hội khi tổ chức có một giờ nhóm cầu nguyện tại đây, và sáng hôm sau thì cùng đi bộ khắp vùng Bonsa để không phải đi ăn phở mà để cầu nguyện. Xin Chúa cho đó là một cái khởi đầu của hội thánh một cách mới. Chúng ta bắt đầu 50 năm mới, thì xin Chúa cho chúng ta sẽ được phước mới của Chúa và trở thành nguồn phước cho thế hệ con cháu chúng ta bằng cách thay đổi thái độ, tầm nhìn và công việc chúng ta đối với chung quanh.